Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 25 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về 50 năm vòng tay ôm huynh đệ. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá về tình liên đới của một cựu tù nhân Nhật Bản. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người làm việc cho nước của Ngài, và sau cùng, Ngài muốn ban cho tất cả mọi người cùng phần thưởng như nhau, nghĩa là ơn cứu độ, cuộc sống vĩnh cửu. Ngài muốn chúng ta cũng có được cái nhìn thương xót quảng đại và con tim nhân lành như con tim của Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài quảng diễn ý nghĩa phúc âm kể lại dụ ngôn ông chủ vườn nho ra thuê thợ công Nhật làm việc trong vườn nho của ông. Dụ ngôn vườn nho diễn tả Thiên Chúa ban sáng ra thuê một nhóm thợ công Nhật và thỏa thuận với họ giá cả là 1 đồng mỗi ngày. Đó là giá cả công bằng. Thế rồi ông cũng ra vào các giờ tiếp theo. 5 lần trong ngày đó, ông đi ra ngoài cho tới chiều để thuê thợ công Nhật và thấy họ thất nghiệp. Vào cuối ngày, ông truyền trả lương 1 đồng cho tất cả mọi người, kể cả những người chỉ làm việc ít giờ. Đương nhiên là các người thợ được thuê đầu tiên than phiền, bởi vì họ nhận thấy họ cũng chỉ được trả có 1 đồng như những người đã làm việc ít hơn. Tuy nhiên, ông chủ nhắc cho họ biết rằng họ đã nhận tiền công như đã thỏa thuận. Rồi nếu ông muốn quảng đại đối với các người khác, thì họ không được ghen tương. Thật ra sự bất công ấy của ông có dụng ý khơi dậy nơi người nghe dụ ngôn một bước nhảy về phẩm, bởi vì ở đây Chúa Giêsu không muốn đề cập tới công việc làm và tiền công đúng đắn, nhưng là nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích sứ điệp dụ ngôn như sau.
E il messaggio è questo: nel regno di Dio non ci sono disoccupati. Tutti sono chiamati a fare la loro parte.
Và sứ điệp là thế này, trong nước Thiên Chúa không có người thất nghiệp, tất cả mọi người đều được mời gọi làm phần của mình, và sau cùng sẽ có phần thưởng đến từ sự công bằng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, chứ không phải sự công bằng của con người. Thật là may mắn cho chúng ta, nghĩa là ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô đã chiếm được cho chúng ta bằng cái chết và sự sống lại của Ngài. Một sự cứu rỗi không phải vì đáng công nhưng được trao ban. Ơn cứu rỗi nhưng không. Vì thế những người sau cùng sẽ là những người đầu tiên, và những người đầu tiên sẽ là những người sau cùng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, với dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn mở rộng con tim của chúng ta cho cái luận lý tình yêu thương của Thiên Chúa Cha là đấng nhưng không và quảng đại. Đây là việc để cho mình bị kinh ngạc và hấp dẫn bởi các tư tưởng của Thiên Chúa và các đường lối của Ngài, như ngôn sứ Isaiah đã nhắc nhở. Chúng không phải là các tư tưởng của chúng ta và không phải là các đường lối của chúng ta. Các tư tưởng của con người thường bị ghi dấu bởi các ích kỷ và các lợi lộc cá nhân, và các đường lối chật hẹp, xấu xa và quanh co của chúng ta không thể so sánh được với các con đường rộng rãi thẳng tắp của Thiên Chúa. Ngài dùng lòng thương xót. Đừng quên điều đó, Chúa dùng lòng thương xót. Ngài tha thứ một cách rộng rãi, Ngài tràn đầy quảng đại, nhân lành, và đổ đầy tràn chúng trên từng người trong chúng ta. Ngài mở ra cho tất cả mọi người các vùng đất mênh mông của tình yêu và của ơn thánh Ngài. Chỉ có chúng là có thể trao ban cho trái tim con người sự đầy tràn của niềm vui. Chúa Giêsu muốn chúng ta chiêm ngưỡng cái nhìn của ông chủ, cái nhìn mà với nó, ông trông thấy từng người trong đám thợ chờ đợi việc làm và mời gọi họ đi làm vườn nho cho ông. Đức Thánh Cha giải thích cái nhìn của Thiên Chúa như sau:
È uno sguardo pieno di attenzione, di benevolenza. È uno sguardo che chiama, che invita ad alzarsi.
Đó là một cái nhìn tràn đầy chú ý, tốt lành, một cái nhìn kêu gọi, mời mọc đứng lên, bắt đầu bước đi, bởi vì muốn sự sống cho từng người trong chúng ta, muốn một sự sống tràn đầy, dấn thân, được cứu rỗi khỏi sự trống rỗng và bất động. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, và Ngài muốn rằng từng người đạt tới sự viên mãn. Đó là tình yêu của Thiên Chúa chúng ta, của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta đón nhận trong cuộc sống của mình cái luận lý tình yêu thương, giải thoát chúng ta khỏi yêu sách đáng được phần thưởng của Thiên Chúa và khỏi sự phán xét tiêu cực trên những người khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ phong chân phước cho cha Stanley Francis Rother, linh mục thừa sai, bị giết bởi thù ghét tôn giáo vì công việc rao truyền tin mừng và thăng tiến nhân bản cho dân nghèo của cha bên Guatemala. Đức Thánh Cha nói, ước chi gương sáng anh hùng của Ngài giúp chúng ta là những nhân chứng can đảm của tin mừng bằng cách dấn thân cho phẩm giá con người. Ngài đã chào tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều nước khác nhau, đặc biệt ca đoàn cứ điểm truyền giáo Italia tại Bergner bên Thụy Sĩ, cộng đoàn phong trào hiệp thông và giải phóng Roma, cũng như các tín hữu Villa d'Ossola, Offanengo và Nola. Sau cùng, Ngài chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và xin tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về 50 năm vòng tay ôm huynh đệ.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 50 năm, trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1967, Đức Phaolô VI đã công du Thổ Nhĩ Kỳ và viếng thăm các thành phố Istanbul và Smyrna. Tại Istanbul, Đức Phaolô VI đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần trong khu phố Pangalti và gặp gỡ Tổng thống Thổ, ông Cemal Gürsel. Ngài cũng viếng thăm nhà thờ chính thống San Giorgio và gặp gỡ Đức Thượng phụ Armeni Snor Kalustian, cũng như Đức Thượng phụ chính thống Constantinopoli Atenagora và Imam Hakambashi, thủ lãnh Cộng đoàn Hồi giáo Istanbul. Đây là lần thứ hai Đức Phaolô VI gặp gỡ Đức Thượng phụ Atenagora. ngày 26, Đức Phaolô VI đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Smyrne và gặp gỡ hàng lãnh đạo địa phương. Sau đó, ngài gặp gỡ cộng đoàn chính thống Efeso và sau cùng trở lại Smyrne để lấy máy bay trở về Roma. Thật ra trước đó 3 năm trong chuyến viếng thăm Thánh Địa, chiều ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1964, trên một ngọn đồi trước thành Jerusalem, ngay trong thời công đồng Trung Vatican II nhóm họp, mọi người đã chứng kiến vòng tay ôm hôn giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Atenagora. Đây là một biến cố đã được Đức Gioan 23 nghĩ tới, ghi dấu lịch sử luôn mãi. Đức Phaolô VI và Đức Atenagora đã cùng nhau đàm đạo và đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Với cử chỉ đơn sơ là vòng tay ôm hôn ấy, hai giáo hội bẻ gãy các thế kỷ xa cách và tái thừa nhận nhau là anh em. Thật thế vì kể từ năm 1439, các vị lãnh đạo của các giáo hội Đông Tây đã không gặp gỡ nhau. Vì thế vòng tay ôm hôn, các cử chỉ lời nói của hai vị đã có tầm quan trọng lịch sử to lớn, vì nó diễn tả ý chí của cả hai giáo hội muốn chấm dứt các thù nghịch, chống đối và thờ ơ đối với nhau trong quá khứ, và mở ra một mùa mới của sự gặp gỡ và đối thoại. Sau khi cảm tạ Thiên Chúa vì dịp may hạnh phúc tràn đầy hy vọng này, Đức Thượng Phụ Atenagora đã đau đớn nhớ lại sự kiện từ bao thế kỷ, thế giới Kitô đã sống trong chia rẽ và đôi mắt đã mệt mỏi vì nhìn bóng tối. Còn đối với Đức Phaolô VI, các con đường dẫn tới sự hiệp nhất còn dài và đầy khó khăn, nhưng các nẻo đường đồng quy hướng về suối nguồn của tin mừng. Cả hai vị đã cầu mong cho mọi Kitô hữu đều có thể cùng uống một chén và cùng nhau bẻ bánh sự sống mà không có vấn đề uy tín, quyền tối thượng, không do Chúa Kitô thiết lập và chỉ với một mục đích là phục vụ giáo hội và phục vụ nhân loại.
Nhân dịp kỷ niệm biến cố quan trọng này, ngày 16 tháng 12 năm 2014, cuốn sách của bà Valeria Martano tựa đề Vòng tay ôm Jerusalem, cách đây 50 năm, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Atenagora đã được giới thiệu tại Học viện Văn hóa Italia tại Istanbul. Sách cũng đã được giới thiệu tại Đài Phát thanh Vatican, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa và Đối thoại Liên tôn. Đức Hồng Y cũng đã góp phần vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lịch sử này giữa hai vị từ năm 1963. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Pupa nói, tôi nhớ là đã xảy ra một biến cố hoàn toàn không được thấy trước trong thế giới, và nó đã thay đổi lịch sử thế giới. Sự kiện hai thế giới đã không biết nhau, nếu có thể nói được như vậy, đã gặp gỡ nhau. Khi đó, thế giới đã mở mắt từ phía này và từ phía kia. Đây đã là một điều duy nhất. Đây là một chuyến du hành trong lịch sử dài của các chuyến tông du do một vị giáo hoàng làm trong kiểu tự di chuyển. Chính Ngài đã tự mời mình. Mọi người đã cho rằng sẽ không thể làm được, nhưng nó đã có thể. Hai tiểu sử song song, tiểu sử của Đức Atenagora và tiểu sử của Đức Roncalli trẻ trung thành công trong việc tạo thành một cuộc gặp gỡ có khả thể mở rộng các lá phổi của giáo hội. Bà Valeria Martano, tác giả cuốn sách Vòng tay ôm hôn Jerusalem, cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Đức Atenagora và Đức Phaolô VI đạt được với một lộ trình dài song song, chứng kiến khát vọng hiệp nhất nảy sinh từ một phần bên Đông Phương, nơi Đức Atenagora là một tín hữu Kitô Đông Phương, người chứng kiến sự tan rã của việc sống chung Ottoman và đau khổ vì sự chia rẽ trở thành thù nghịch, trở thành bạo lực của chủ thuyết quốc gia quá khích, là người hiểu và trực giác được sự cần thiết hiệp nhất. Tuy nhiên, Ngài cũng là một người sống kinh nghiệm về sự chung sống tân tiến. Ngài đã sống 20 năm bên Hoa Kỳ, là một quốc gia đa chủng tộc, đa tôn giáo. Đằng khác, một cách song song, chúng ta có một Kitô hữu Tây Phương, một linh mục vùng Bergamo, sống 20 năm bên Đông Phương, hầu như trong cùng các năm trong đó Đức Atenagora sống bên Tây Phương. Như Đức Gioan 23 đã nói, tôi đã học yêu mến các thánh ca, các lễ nghi của họ, việc tôn kính các ảnh vẽ icon, đã hiểu rằng các anh em này tuy khác với chúng ta, nhưng đã có cùng con tim của chúng ta. Có một thời điểm ban đầu mùa công đồng của hai gương mặt này, lãnh đạo của hai giáo hội, đã từng thở với hai lá phổi, như Đức Gioan Phaolô II sẽ nói, lá phổi Đông Phương và lá phổi Tây Phương của giáo hội. Các vị tìm nhau nhưng sẽ không bao giờ gặp gỡ nhau, vì đối với tiểu sử của Đức Gioan 23 là người đã rất già, vì thế hai vị không có thời giờ để gặp gỡ nhau. Tuy nhiên, Đức Phaolô VI tiếp nhận chứng nhân trong vòng rất ít tháng từ khi được bầu làm giáo hoàng và hoàn thành lịch sử vĩ đại này với cuộc gặp gỡ tại Jerusalem. Vì vậy, với khả thể là không có phục tùng nào và không có nhượng bộ nào từ cả hai phía, các Kitô hữu có thể tìm trở lại nhau như anh em ở nơi đâu đức tin đã nảy sinh.
Đây là cây cầu đã được bác cách đây 50 năm. Và đó cũng đã nâng đỡ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa và trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhân kỷ niệm 50 năm vòng tay ôm huynh đệ nói trên. Trong buổi phát biểu tại Học viện Văn hóa Italia ở Istanbul, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên Cộng đoàn Thánh Egidio, nhấn mạnh rằng cuốn sách của bà Valeria Martano xoay quanh đề tài vòng tay ôm, không có thương thuyết, không có kết quả nếu chúng ta muốn, mà chỉ có vòng tay ôm hôn giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagora tại Jerusalem. Chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Phaolô VI đã có giá trị biểu tượng. Một giáo hội tập trung nơi thành Jerusalem, nơi các gốc rễ tin mừng và kinh thánh, nơi sức mạnh yếu ớt của các gốc rễ nghèo nàn của nó. Không phải việc trở lại Roma như được đòi hỏi nơi các tín hữu công giáo, nhưng giáo hoàng Roma tự rời sang Jerusalem. Nhưng như vậy không thể không gặp gỡ Đức Thượng Phụ. Gặp gỡ không phải chỉ để vượt thắng bao thế kỷ của tình trạng không thân hữu, mà nhất là để thắng vượt thái độ không biết đến người khác, là đặc thái tâm thức của thời bấy giờ. Không thể hiện diện ở đây mà không ôm hôn nhau. Hồi tháng 6 năm 2014, khi tới thăm Cộng đoàn Thánh Egidio, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập tới Cộng đoàn và người nghèo, nhưng với giá trị đại đồng hơn. Một căng thẳng từ từ thôi căng thẳng để trở thành sự gặp gỡ, vòng tay ôm. Người ta lẫn lộn người trợ giúp với người được giúp. Ai là nhân vật chính? Cả hai, hay nói đúng hơn, đó là vòng tay ôm. Điều đầu tiên mà vòng tay ôm đó muốn nói lên đó là không còn nhân vật chính nữa. Đức Thượng Phụ Athenagora tiếp nhận nó với sự tinh tế như bài phỏng vấn ngài dành cho ông Olivier Clément trong cuốn sách tựa đề Đối thoại với Đức Thượng Phụ Athenagora. Trong đó Đức Thượng Phụ khẳng định rằng tất cả đều chuyển động, có một luồng gió tự do lớn thổi vào. Đức Giáo Hoàng không cô đơn nữa, ngài có thể có các bạn đồng hành trên đường. Đây là điểm đáng nói, vòng tay ôm ấy đã làm mòn sự tán dương nỗi cô đơn của nền quân chủ giáo hoàng, bằng cách cho thấy rằng vẻ đẹp không phải là sự cao cả của giáo hoàng, mà là sự gặp gỡ giữa hai giáo chủ. Đó đã là một sự xoáy mòn chậm chạp nhưng sâu đậm. Khi nói về mình, Đức Phaolô VI bảo rằng sự cô đơn của ngài giống như sự cô đơn của Đức Mẹ trên mái nhà thờ chính tòa Milano.
Đức Athenagora, nhà nghệ sĩ của tương quan nhân bản, tiếp nhận sự cao cả của vị giáo hoàng cải cách và cũng tiếp nhận sự giòn mỏng của ngài. Ngài nói, tôi là một cụ già, xin cho phép tôi có lời khuyên này, cần ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn một chút, làm việc ít hơn một chút, đi dạo trong vườn và cười mặc dù tất cả. Đức ông Marquis, thư ký của Đức Phaolô VI, đã nói với tôi rằng, Đức Thượng Phụ đã liên lạc thư từ với ngài để không quấy rầy Đức Giáo Hoàng, để hỏi thăm tin tức sức khỏe của Đức Phaolô VI. Và trong bài phỏng vấn dành cho ông Clément, Đức Thượng Phụ nói với ông, nhất là Đức Giáo Hoàng cô đơn biết bao, tất cả chúng ta đều cần có các người anh em, vì thế nên tôi đã ước mong rằng ngài nhận tôi như một người anh em tội nghiệp, chắc chắn rồi, người rốt hết trong mọi người, nhưng là một người anh em. Tình huynh đệ này có các sắc thái cá nhân nhưng có giá trị sâu đậm đến độ Đức Thượng Phụ Athenagora cho vẽ một hình trên gỗ của cuộc gặp gỡ, trong đó người ta trông thấy hai tông đồ Phêrô và Andre ôm hôn nhau. Từ vòng tay ôm cho tới tình bạn, tình huynh đệ, cuộc gặp gỡ, cuộc đối thoại, việc cầu nguyện chung, sự hiệp thông, nền thần học. có việc đào sâu các ý nghĩa nhân bản và thần học vượt lên trên nền thần học kinh viện và tranh luận một cách thân thiết đối với Đức Thượng Phụ Athenagora, nghi ngờ nền thần học bị ý thức hệ hóa. Trước khi sang Thánh Địa, Đức Thượng Phụ vén mở ý nghĩa Kitô học của vòng tay ôm như sau. Cuộc gặp gỡ sẽ không là tiếp xúc đơn sơ giữa hai người có trách nhiệm. Nó có một mục đích lớn, đó là tìm lại Chúa Kitô hiện diện giữa những người hiệp nhất không chia rẽ. Bà Valeria Martano vén mở cho biết trong phòng của phái đoàn tòa thánh, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, người ta đã chuẩn bị một ngai với bệ để chân và tàn tre cho Đức Giáo Hoàng, diễn tả nền quân chủ Giáo Hoàng không thể ở trên cùng bậc với ai hết. Nhưng Đức Phaolô VI trong sứ điệp gửi thế giới khi vừa được bầu lên làm chủ chăn đã gọi các Kitô hữu không công giáo là anh em, nhưng nói rằng Roma là nhà cha của họ. Trong một năm, mọi sự thay đổi hẳn. Lễ nghi Roma bị đảo lộn bởi vòng tay ôm và tình bằng hữu giữa hai vị giáo chủ, khơi dậy một năng động. Tư tưởng và suy tư thần học sẽ theo sau. Ngôi nhà trở thành vòng tay ôm, việc trở lại Jerusalem của cả hai.
Đức Phaolô VI đã bị đánh động bởi cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Athenagora, như Ngài đã tiết lộ cho các hồng y biết vừa khi trở về Roma. Đức Thượng Phụ đã tới gặp tôi và đã muốn ôm hôn tôi như người ta ôm hôn một người anh em. Người đã muốn siết tay tôi và dẫn tôi tay trong tay vào trong căn phòng, trong đó chúng tôi phải trao đổi với nhau vài lời để nói, chúng ta phải hiểu nhau, chúng ta phải làm hòa, chúng ta phải cho thế giới thấy rằng chúng ta trở lại là anh em với nhau. Đức Phaolô VI thú nhận rằng Ngài đã có nhận thức rõ ràng rằng tại Jerusalem, trong vòng tay ôm hôn ấy, đã xảy ra một cái gì mới mẻ và sâu đậm. Lịch sử nửa thế kỷ bắt đầu, đã tới cho đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Phanxicô và Đức Thượng Phụ Bartolomaios. Trong luống cày của cuộc đối thoại tình yêu là vòng tay ôm đó, đã bắt đầu cuộc đối thoại thần học từ năm 1979. Với nguy cơ đã biết của việc tái rơi vào chỗ ý thức hệ hay lèo lái. Tuy nhiên từ năm 1964, đã xảy ra một cái gì đó không thể quay trở lại đằng sau được nữa và cũng không thể cưỡng lại được. Dân Công giáo bắt đầu tiếp nhận trong chân trời của mình Đức Thượng Phụ Đại Kết như một quy chiếu. Ở đây tôi xin phép trích lại một tư tưởng của Đức Thượng Phụ nói với các thành viên phong trào tổ ấm về dân chúng. Các thần học gia sẽ không làm được gì hết. Họ bám chặt vào nhân vật của họ, các tư tưởng của họ, lập trường của họ, niềm hy vọng là ở nơi dân chúng, trong các con chiên bé nhỏ, chúng sẽ là những người sẽ làm thành sự hiệp nhất.
Còn Đức Gioan 23, khi là sứ thần tòa thánh bên Thổ Nhĩ Kỳ năm 1927, cũng đã tò mò đến thăm tòa thượng phụ Phana và hôn tay Đức Thượng phụ Basilio III. Khi Ngài hôn tay Đức Thượng Phụ bày tỏ ước mong gặp Đức Giáo Hoàng trước khi nhắm mắt để bàn về sự hiệp nhất các giáo hội, đáp ứng một trong các nhu cầu lớn lao nhất của nhân loại. Nếu có dấu chỉ đồng ý thì Ngài sẽ hài lòng thắng vượt mọi khó khăn của tuổi già. Tình yêu là điểm đầu tiên. Ngay năm 1927, Đức Roncalli đã nhận được cảnh báo từ Roma là phải thận trọng trong việc tiếp xúc với các quyền bính lạc giáo. Cả sau khi nhận được các lời phân ưu của Tòa Thượng Phụ Phana về cái chết của Đức Giáo Hoàng Pio XI năm 1939, Đức Roncalli đã chính thức viếng thăm Đức Thượng Phụ Beniamino I. Cần biết ơn thừa nhận lời tiên tri mà Tòa Thượng Phụ Đại Kết đại diện trong lịch sử Kitô giáo thuộc thế kỷ 20 khi đảm trách lời xin hiệp nhất dấy lên từ dân Kitô, khích lệ các người tìm kiếm hiệp nhất trong mọi giáo hội. Từ sự hiệp nhất liên chính thống cho tới sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hiệp nhất của toàn nhân loại qua cuộc đối thoại liên tôn cho tới ý thức về căn nhà chung mà Đức Thượng Phụ Bartolomaio là người có công rất lớn. Vòng tay ôm mà Đức Phaolô VI và Đức Athenagora đã khai mào cách đây 50 năm, như được trình bày trong cuốn sách của bà Valeria Martano, đã là một vòng tay ôm trong thời chiến tranh lạnh. Nhưng hôm nay, chúng ta đang sống trong thời đại kết với biết bao nhiêu cây cầu và các tiếp xúc thường xuyên. Nhưng một lần nữa, sáng kiến lại đến từ Constantinople khi Đức Thượng Phụ Đại Kết quyết định đến Roma để gặp gỡ tham dự lễ khai mào sứ vụ của Đức Phanxicô, tân giám mục Roma. Và như thế, đúng 50 năm sau, vòng tay ôm huynh đệ đã được lập lại năm 2014 tại Jerusalem với buổi cầu nguyện trong Vương cung Thánh đường Thánh mộ, tiếp nối vòng tay ôm của Đức Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagora.
Vừa rồi là bài viết về 50 năm vòng tay ôm huynh đệ. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đến viếng thăm giáo hội tại Nhật Bản, và nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp mời gọi các giám mục Nhật Bản đẩy mạnh sứ mạng, làm muối đất và ánh sáng tại đất nước này, mặc dù giáo hội tại đây chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ. Sau khi nhắc đến tấm gương của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin trong lịch sử giáo hội tại Nhật, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục nước này rằng, anh em thân mến, những thách đố mà thực tại hiện nay đề ra cho chúng ta không thể làm cho chúng ta cam chịu và càng không thể nại tới một cuộc đối thoại hòa hoãn và làm tê liệt, cho dù một vài tình trạng khó khăn tạo nên nhiều lo âu. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Nhật quan tâm huấn luyện kỹ lưỡng cho các chủng sinh và tu sĩ, đồng thời coi các phong trào giáo hội đã được tòa thánh phê chuẩn như một trợ lực truyền giáo và đẩy mạnh việc làm chứng tá. Trong những năm qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã phản đối và cấm một số phong trào đã được tòa thánh chấp nhận như con đường Tân Dự Tòng, vì cho rằng các thành viên phong trào này quá hăng hái hoạt động truyền giáo, không hợp với tinh thần văn hóa của Nhật.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Isao Kikuchi dòng ngôi lời Giám mục Giáo phận Niigata nói rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha là một sự khích lệ cho tất cả chúng tôi, không những các giám mục, nhưng tất cả mọi tín hữu, để suy nghĩ lại về thái độ của chúng tôi đối với việc truyền giáo cho dân ngoại. Tôi rất vui mừng vì trong thư Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới những thách đố truyền giảng tin mừng tại Nhật như một cộng đoàn bé nhỏ trong xã hội. Nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng thách đố loan báo tin mừng trong xã hội này quá lớn đến độ chúng tôi không thể thay đổi được, nhưng sứ điệp của Đức Thánh Cha là một khích lệ cho tất cả chúng tôi. Về vấn đề các phong trào giáo hội ở Nhật, đó là một vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng Đức Cha Kikuchi nói rằng, các giám mục Nhật chúng tôi hoàn toàn cảm thông và đồng ý về điều Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp về tầm quan trọng đoàn sủng của các phong trào ấy. Chúng tôi không phủ nhận sự hiện hữu của một phong trào đặc thù nào trong giáo hội hoàn vũ, nhưng điều chúng tôi đang nói đó là các phong trào ấy, bất kỳ phong trào nào, thường tạo nên sự chia rẽ trong các cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở Nhật Bản, nơi mà nếu có 10 người dự lễ Chúa Nhật thì đã được cha sở coi là nhiều rồi. Chúng tôi hy vọng các phong trào ấy có can đảm và ý chí đối thoại với các giám mục địa phương về các hoạt động của họ.
Hôm thứ Ba 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư tự sắc thành lập Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình. Tự sắc mới mang tựa đề Summa Familiae Cura, săn sóc tối đa cho gia đình, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9 là ngày văn kiện này được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Học viện mới thay thế cho Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình được lập và hoạt động cạnh Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco quyết định thành lập học viện mới là vì sự thay đổi về nhân học và văn hóa ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống, đòi phải có một lối tiếp cận phân tích và khác, chứ không phải chỉ giới hạn vào những thực hành mục vụ và sứ mạng phản ánh những hình thức và kiểu mẫu quá khứ. Chúng ta phải là những người giải thích có ý thức và say mê về sự khôn ngoan đức tin trong một bối cảnh, trong đó con người ít được nâng đỡ hơn so với trước đây nhờ những cơ cấu xã hội trong đời sống tình cảm và gia đình của họ. Vì thế, với chủ ý rõ rệt trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, với sự hiểu biết yêu thương và óc thực tiễn khôn ngoan, chúng ta phải nhìn thực tại gia đình ngày nay với tất cả sự phức tạp, những điểm sáng và điểm tối. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng học viện mới về hôn nhân và gia đình sẽ mở rộng lĩnh vực quan tâm theo những chiều kích mới của công tác mục vụ và sứ mạng của giáo hội, cũng như tham chiếu những phát triển của các khoa nhân văn và nền văn hóa nhân học ngày nay trong lĩnh vực rất quan trọng đối với nền văn hóa sự sống.
Hôm thứ Ba, 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu noi gương thánh nữ Francisca Cabrini trong việc phục vụ người di dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến nữ tu Barbara Louise Stanley, bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu do thánh nữ Francisca Cabrini sáng lập nhân kỷ niệm 100 năm qua đời của thánh nữ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mặc dù qua đời cách đây một thế kỷ, thánh nữ Cabrini vẫn là một tấm gương rạng ngời về lòng yêu thương và thông minh trong việc phục vụ những nhu cầu của người di dân, giúp họ trở thành những thành phần trọn vẹn tại quê hương mới của họ. Việc đáp lại các cuộc di cư lớn với cùng cách thức như mẹ Cabrini đã làm, sẽ làm cho tất cả mọi người được phong phú và tạo nên sự hiệp nhất và đối thoại, chứ không phải chia rẽ và đố kỵ. Thánh nữ Cabrini từ Italia đến New York, Hoa Kỳ năm 1889 để làm việc với những người Ý nhập cư. Mẹ thiết lập các cô nhi viện, trường học và nhà thương tại 9 thành phố ở Mỹ. Nhập quốc tịch Mỹ năm 1909 và qua đời tại Chicago ngày 22 tháng 12 năm 1917. Tổng tu nghị dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu của mẹ Cabrini đang tiến hành từ ngày 17 đến 23 tháng 9 tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Francisca Cabrini ở Chicago. Dòng hiện có 306 nữ tu thuộc 64 nhà. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng việc phục vụ đặc biệt cho những người Ý nhập cư tại Mỹ, mẹ Cabrini quan tâm tới những tình trạng nghèo khổ và mong manh nhất như nhu cầu của các trẻ mồ côi và công nhân thợ mỏ. Mẹ chứng tỏ một sự nhạy cảm sáng suốt về văn hóa và luôn tiếp tục với chính quyền địa phương. Mẹ bảo tồn và khơi dậy nơi những người di dân truyền thống Kitô mà họ đã biết tại quốc gia nguyên quán. Đồng thời, mẹ giúp những phương thế để người di dân hội nhập hoàn toàn vào quốc gia tiếp cư. Mẹ Cabrini và các nữ tu của mẹ có sứ mạng đặc biệt giúp đỡ người di dân và củng cố đức tin của họ. Các tín hữu Công giáo ngày nay không thể quên rằng đó cũng là ơn gọi của mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu.
Sáng thứ Năm 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em gồm 18 người, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Sean O'Malley, cũng là Tổng giám mục giáo phận Boston. Trong dịp này, Đức Thánh Cha tái lên án nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là tội ác, đồng thời mời gọi toàn thể giáo hội tích cực bài trừ tệ nạn này và cho biết chính sách của giáo hội là tuyệt đối không dung thứ những giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, xì căng đan lạm dụng tính dục thực là một sự tàn hại kinh khủng cho toàn nhân loại. Nó làm thương tổn bao nhiêu trẻ em, người trẻ và những người lớn dễ bị tổn thương tại tất cả các nước và trong mọi xã hội. Cả giáo hội cũng đã trải qua kinh nghiệm rất đau thương. Chúng ta cảm thấy tủi hổ về những tội lạm dụng do các thừa tác viên thánh chức phạm, những người mà lẽ ra họ phải là những người đáng tín nhiệm nhất. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn nói rằng, lạm dụng tính dục là một tội ác đáng kinh tởm, hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn với điều mà Chúa Kitô và giáo hội dạy chúng ta. Một lần nữa, tôi lặp lại rằng, giáo hội ở mọi cấp độ sẽ áp dụng các biện pháp một cách nghiêm ngặt nhất đối với những người đã phản bội ơn gọi và lạm dụng các con cái của Thiên Chúa. Các biện pháp kỷ luật mà các giáo hội địa phương đã chấp nhận phải được áp dụng cho tất cả những người làm việc trong các tổ chức của giáo hội. Tuy nhiên, trách nhiệm đầu tiên chính là của các giám mục, linh mục và tu sĩ, là những người đã nhận ân gọi từ Chúa, dâng hiến đời mình để phục vụ, cảnh giác bảo vệ tất cả những trẻ em, người trẻ và người lớn dễ bị tổn thương.
Trong những ngày qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để tham dự một số hội nghị và nói lên lập trường của Tòa Thánh về nhiều vấn đề thời sự. Ví dụ, Đức Tổng giám mục cho biết, Tòa Thánh ủng hộ tuyên ngôn chính trị về việc thi hành kế hoạch hoàn cầu, chiến đấu chống nạn buôn người, sắp được các nước thông qua tại Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tuyên bố như trên trong bài tham luận hôm 19 tháng 9 vừa qua tại hội nghị cấp cao về lời mời gọi hành động để chấm dứt nạn cưỡng bách lao động, nô lệ tân thời và buôn người tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, hồi năm 1965, trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vaticano II, Giáo hội Công giáo đã mạnh mẽ lên án nạn nô lệ, mại dâm, bán trẻ em và phụ nữ như những tội ác đáng kinh tởm. Và Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố rõ ràng, nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bách lao động, nô lệ tân thời và buôn người là một trong những ưu tiên trong triều đại Giáo hoàng của Ngài. Trong ý hướng đó, Giáo hội Công giáo hoạt động như những đối tác và cộng tác với các lĩnh vực công và tư, kể cả với các chính quyền. Tòa Thánh xác tín rằng, vấn đề buôn người chỉ có thể hoàn toàn đối phó và giải quyết bằng cách cổ võ các phương tiện pháp lý hữu hiệu và sự cộng tác cụ thể ở nhiều bình diện của tất cả những người liên hệ, sử dụng các chiến lược đa phương nhằm ngăn chặn tội ác kinh tởm này, trừng trị những kẻ phạm pháp và trợ giúp các nạn nhân.
Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao hoạt động của nhiều tổ chức trong Giáo hội Công giáo, trong đó có các tu sĩ nhắm bài trừ nạn buôn người. Ngài cũng nhận xét rằng kinh nghiệm cho thấy nhiều nạn nhân không muốn tín nhiệm nơi các nhà chức trách an ninh, nhưng họ ký thác tình cảnh của họ cho các nhân viên giáo hội, đặc biệt là các nữ tu. Họ có thể giúp các nạn nhân tín nhiệm nơi các vụ xét xử và cung cấp cho họ nơi trú ẩn an toàn và những hình thức trợ giúp khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng tá về tình liên đới của một cựu tù nhân Nhật Bản.
Sau đây là chứng từ của một cựu tù nhân và nghiện ma túy đã có thể làm lại cuộc đời nhờ tình liên đới bác ái của trung tâm cai ma túy Crook Addict Rehabilitation Center, trung tâm do các linh mục thuộc Hội Thừa Saibakri thành lập ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ông viết, ngày tôi ra khỏi tù lần thứ ba vào một buổi sáng mùa hè năm 1987. Không một bóng người nào chờ đón tôi nơi cửa nhà giam, không bà con thân thích, cũng không có đồng chí nào của băng cướp Yakuza. Những ngày còn trong tù, mặc dù tôi thường tự hỏi không rõ khi ra khỏi tù có nên trở lại với đảng cướp Yakuza nữa không, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ước nguyện là được làm lại cuộc đời, được sống như một người bình thường. Ngày ra khỏi tù, khi thấy không một bóng dáng thân yêu và quen thuộc nào của người thân đón chờ mình, tôi nặng nề lê bước đi dọc theo bức tường nhà giam. Sau cùng, tôi bất đắc dĩ đi về hướng nhà ga Kamioka. Bỗng gương mặt nhăn nheo 80 tuổi của thân phụ tôi hiện ra trong trí nhớ. Không biết bao nhiêu lần, thân phụ tôi nói với tôi, ba van nài con đừng làm khổ gia đình và mẹ con nữa. Nhưng hãy sống cuộc sống đường hoàng của một người ngay chính lương thiện, vì ba không còn sống được bao lâu nữa. Trong giây phút, tôi ao ước được nhìn lại khuôn mặt già nua của thân phụ tôi và để xin lỗi người, mặc dù tôi không rõ mình sẽ quyết định sống như thế nào trong tương lai. Những ngày trong tù, tôi thường xuyên nhận được thư của thân phụ tôi. Thư nào, người cũng lặp đi lặp lại. Tha thứ cho ba, vì ba không thể đến nhà giam thăm con, ba không còn đi đứng được nữa. Nhưng chỉ vài giờ sau, tôi quên bẵng khuôn mặt của cha mẹ tôi, quên luôn khuôn mặt của đứa con gái, giờ đây lên 16 tuổi, mà tôi đã bỏ rơi nó năm nó lên ba, khi vợ chồng chúng tôi ly dị nhau. Tôi cũng quên mất rằng, tôi vừa mới ra khỏi nhà giam sáng nay, lý do là vì tôi vừa chích ma túy. Sau một tuần lễ chích ma túy, tôi không ngừng ám ảnh bởi tư tưởng, cảnh sát và những đồng chí đảng cướp Yakuza luôn theo đuổi mình. Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai một tiếng nói ma quái. Dầu ngươi có ẩn trốn bất cứ nơi đâu trên đất Nhật này, ta cũng tìm ra ngươi. Thế là tôi lang thang từ khách sạn này đến khách sạn khác, từ đền chùa này đến đền chùa kia, nhưng vẫn không tìm được sự bằng an. Trí khôn tôi mỏi mệt, thân xác tôi rã rời, tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi bị khủng hoảng trầm trọng và chỉ muốn chết. Nhưng cả việc muốn chết, tôi cũng không biết chết được. Thật là khốn. May mắn thay, sau mấy tháng trời lang thang vô định, tôi gặp được cha Roel Hasenheimer, linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris và là người chuyên việc chăm sóc cho những người nghiện rượu và ma túy tại Nhật Bản. Cùng lúc, tôi cũng khám phá ra trung tâm cai nghiện ma túy. Và đây là trung tâm đã cứu thoát tôi. Nhờ lòng bác ái của người phụ trách trung tâm, tôi được tiếp nhận và sống tại trung tâm, theo những khóa giúp cai nghiện với những người nghiện rượu và nghiện ma túy. Sau 2 tháng sống tại trung tâm, tôi dần dần trở lại cuộc sống của người bình thường, không còn bị những ý tưởng ma quái ám ảnh. Tôi cai hẳn ma túy. Đầu năm 1988, tôi bắt đầu làm việc trở lại và mướn một căn phòng nhỏ, sống cạnh trung tâm. Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của cuộc sống và ý thức rõ ràng rằng về sự hiện hữu của một sức mạnh vô biên, luôn giúp tôi thoát vòng nô lệ ma túy. Bây giờ tôi hiểu rằng sức mạnh vô hình đó chính là Thiên Chúa. Mùa xuân năm 1988, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi lập gia đình với một phụ nữ tôi gặp và quen biết. Tôi cũng được chỉ định làm cố vấn cho trung tâm cai nghiện ma túy này. Lập gia đình vào năm 45 tuổi và trở thành cố vấn cho những người nghiện ma túy, đối với tôi đúng là 2 phép lạ lớn lao. 2 phép lạ này là món quà của Thiên Chúa, đấng là sức mạnh vô biên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.